Bài thứ 7. Chánh văn. Hỏi: như trên đã thành lập duy thức tướng và duy thức tánh rồi, vậy có bao nhiêu địa vị, người nào mới có thể nhập được, và làm sao để ngộ nhập? Đáp: phải là người có đủ hai giống tánh đại thừa và tu hành, trải qua năm địa vị sau này mới được ngộ nhập. 1. Vị tư lương. 2. Vị gia hành. 3. Vị thông đạt. 4. Vị tu tập. 5. Vị cứu cánh. Hỏi: hành tướng của vị tư lương thế nào? Đáp: nguyên văn chữ Hán. Tùng viết: nãi chí vị khởi thức, cầu trụ duy thức tánh, ư nhị thủ tùy miên, vô vị năng phục diệt. Dịch nghĩa: luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng, từ khi chưa phát tâm cho đến khi đã phát tâm cầu an trụ duy thức tánh, trong thời gian đó hai món thủ ngã chấp, pháp chấp hãy còn miên phục, hành giả chưa có thể chinh phục hay diệt trừ được. Lược giải: từ trước đến nay đã nói rõ về duy thức cảnh rồi, tức là duy thức tướng và duy thức tánh. Nay sẽ nói duy thức hành và duy thức quả, tức là dạy người đời sau khi học hiểu phải phát tâm tu hành rồi mới chứng được duy thức quả. Vậy từ khi phát tâm tu duy thức cho đến khi chứng duy thức quả phải trải qua năm địa vị. 1. Vị tư lương. Lương phạn, đồ hành lý, thí như người đi đường trước phải sắm sửa lương phạn, tiền bạc vân vân để lên đường. Địa vị này bắt đầu từ khi chưa phát tâm tu duy thức quán cho đến khi phát bồ đề tâm, cầu an trụ duy thức tánh chân như tâm. Thí như chúng ta nghe trong kinh dạy dạng pháp duy thức, rồi chúng ta bắt đầu ngày đêm tu duy thức quán, bất luận thời giờ nào hay chỗ nơi nào, khi thấy, nghe hay biết, chúng ta đều quán tất cả pháp là giả tướng, duy thức biến hiện. Chúng ta luôn luôn ở trong duy thức quán, cũng như người ở trong cảnh tịnh độ bảy báo trang nghiêm. Được như thế thì tất cả phiền não không thể xâm nhập. Song khi mới cầu an trụ duy thức, công tu chưa thâm, năng lực còn kém, nên chưa có thể an trụ duy thức tánh được. Lúc bấy giờ hai món phiền não, năng thủ, sở thủ còn miên phục chưa trỗi dậy, cũng như cỏ bị đá đè. Đến khi áp lực được nhẹ đi thì hai món chủng tử này sẽ sanh khởi trở lại. Duy thức tánh như ông chủ nhà, phiền não như kẻ trộm. Kẻ trộm không bao giờ ưa chủ nhà lúc nào cũng ghét kẻ trộm. Duy thức tánh và phiền não cũng thế, nếu không diệt trừ phiền não thì không thể an trụ duy thức tánh được. Bởi thế nên muốn an trụ duy thức tánh thì quyết định phải diệt trừ hai món thủ ngã pháp. Chánh văn. Hỏi: hành tướng của vị gia hành thế nào? Đáp: nguyên văn chữ Hán. Tùng viết: hiện tiền lập thiểu vật, vị thị duy thức tánh, dĩ hữu sở đắc cố, phi thật trụ duy thức. Dịch nghĩa: luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng, nếu hiện tiền còn một tí thấy mình an trụ duy thức tánh thì chưa phải thật an trụ duy thức tánh, vì còn có chỗ sở đắc vậy. Lược giải: 2. Vị gia hành. Gia công tấn hành. Vị gia hành này cũng giống như người đi đường, trước phải dự bị đồ hành lý rồi sắp sửa khởi hành. Hành giả khi tu duy thức quán thấy cảnh giới duy thức hiện tiền, nếu chấp mình chứng được duy thức tánh, như thế là còn có chỗ sở đắc, nên chưa phải thật chứng duy thức. Cũng như ông Nhan Hồi học đạo với Đức Khổng Tử, sau khi thể hội được đạo, ông nói rằng: như có một vật gì đứng đồ sộ vậy. Đó cũng là cảnh giới duy thức biến, chẳng qua thức biến không đồng. Vì chân tánh của Duy Thức chẳng phải có, chẳng phải không, tuy chứng mà không có gì là chứng, thế mới thật là chứng Duy Thức. Người an trụ được chân tánh của Duy Thức cũng như cái tay của người biết viết chữ, không thấy có gì khác cả. Bởi thế nên nói đặng mà không có gì là đặng. Này người tu Duy Thức, do hiện tiền còn một tí thấy mình chứng Duy Thức, nên không phải thật an trụ nơi Duy Thức tánh. Chánh văn: Hỏi: Hành tướng của vị thông đạt thế nào? Đáp: Nguyên văn chữ Hán. Tùng viết: Nhược thời ư sở duyên, trí đô vô sở đắc, nhĩ thời trụ Duy Thức, ly nhị thủ tướng cố. Dịch nghĩa: Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng bao giờ cảnh sở quán và trí năng quán đều không, khi đó mới an trụ nơi Duy Thức tánh, vì đã xa lìa được hai món thủ vậy. Lược giải: 3. Vị thông đạt. Rõ ràng thông suốt, vị thông đạt này cũng như người đi đường, đã thông suốt con đường sẽ đi, bắt đầu khởi hành, không còn lo ngại. Hành tướng của vị này là khi hành giả đối với cảnh sở quán và trí năng quán đều xem như quyển như hóa, không có sở đắc. Vị gia hạnh trước chưa xa lìa hai món thủ ngã chấp pháp chấp, vì còn có sở đắc nên chưa có thể an trụ nơi Duy Thức. Đến vị thông đạt này thì đã xa lìa hai món thủ, không có sở đắc, nên mới thật an trụ nơi Duy Thức. Đoạn văn này đồng một nghĩa với câu vô trí diệt vô đắc. Không có trí năng đắc và cảnh sở đắc trong Bát Nhã Tâm Kinh. Chánh văn: Hỏi: Hành tướng của vị tu tập thế nào? Đáp: Nguyên văn chữ Hán. Tùng viết: Vô đắc bất tư nghị, thị xuất thế gian trí, xả nhị thô trọng cố, tiện chứng đắc chuyển y. Dịch nghĩa: Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng cảnh giới vô đắc này không thể nghĩ bàn, đây là trí xuất thế gian, vô phân biệt trí. Do đã xa lìa được hai món thô trọng, phiền não chứng và sở tri chứng, và chứng được hai món chuyển y, bồ đề niết bàn. Lược giải: 4. Vị tu tập. Tu hành tập luyện địa vị thông đạt trên là chỉ thông suốt giáo lý, song chưa tu tập. Đến địa vị này mới tu tập lục độ muôn hành để chứng ngộ chân lý. Ở địa vị thông đạt vừa mới chứng cái thể của trí vô đắc, đến địa vị tu tập này mới đặng diệu dụng của trí vô đắc. Diệu dụng của trí này không thể nghĩ bàn, nhưng nếu trí còn có sở đắc là trí của thế gian, cái trí không có sở đắc mới là trí của xuất thế gian. Vị tu tập này đã xả bỏ được chủng tử của hai chướng là phiền não chướng và sở tri chướng, và chứng được hai quả bồ đề và niết bàn. Bài tụng trên nói chữ thô trọng là chỉ cho hai món chủng tử của hai món chướng, phiền não và sở tri. Còn nói chữ chuyển y nghĩa là y cứ trên y tha khởi tánh mà chuyển nhiễm trở lại tình, chuyển phiền não chướng thành đại giải thoát niết bàn, chuyển sở tri chướng thành đại bồ đề. Chánh văn: Hỏi: Hành tướng của vị cứu cánh thế nào? Đáp: Nguyên văn chữ Hán. Tùng viết: Thử tức vô lậu giới, bất tư nghị thiền thường, an lạc giải thoát thân, đại mâu ni danh pháp. Dịch nghĩa: Luận chủ nói bài tụng để trả lời rằng đây là cảnh giới vô lậu, cũng gọi là: 1. Bất tư nghị, 2. Thiền, 3. Thường, 4. An lạc, 5. Giải thoát thân, 6. Đại mâu ni, cũng gọi là pháp thân. Lược giải: 5. Vị cứu cánh. Quả vị rốt ráo. Trong các quả vị tư hành đến đây đã cùng tột rồi, không còn quả vị nào hơn nữa. Hành giả chứng được quả vị bồ đề, niết bàn là cảnh giới vô lậu rốt ráo thanh tịnh. Nói cảnh giới thanh tịnh tức là chỉ cái tổng tướng của vị cứu cánh. Nếu chỉ biệt tướng của vị này thì có 6 món. 1. Bất tư nghị. Cảnh giới này không thể dùng trí suy nghĩ hay lời nói luận bàn được. 2. Thiền. Cảnh giới này đã xa lìa hết các pháp nhiễm ô bất thiện. 3. Thường. Cảnh giới này thường còn, tột đến đời vị lai, không có cùng tận vậy. 4. An lạc. Cảnh giới này rất thanh tịnh, vui vẻ, không có các điều khổ não bức bách vậy. 5. Giải thoát thân. Do xa lìa các phiền não triền phược nên được thân giải thoát, cảnh giới của vị thừa. 6. Đại Mâu Ni hay gọi là Pháp Thân. Do xa lìa được sở tri chướng nên chứng đặng quả vô thượng Bồ Đề. Vì quả vị này bản tánh rất thanh tịnh nên gọi là Đại Mâu Ni Tịnh Mặc, cũng gọi là Pháp Thân vậy. Dịch xong tại chùa Phật Quang, Trà Ôn, ngày Trừ Tịch năm Canh Tý, 14 tháng 2, 1961.